Xuất gia mà của Thái tử Siddhartha và tâm đạo. Thì cái chỗ này đó, chúng ta đi sâu qua một chút nữa, chúng ta có thể nhận ra được cái ý nghĩa xuất gia mà của Đức Phật. Tại vì nếu chúng ta nhìn ở một cái mặt nào đó, thì chúng ta thấy Thái tử sống trong vàng son nhung lụa, và có ba cái tòa lâu đài để hợp với cái thời tiết của ba mùa của Ấn Độ cổ. Và có bao nhiêu người hầu hạ đờn ca múa hát và bảo vệ cho ba cái tòa cung điện này. Nếu mà chúng ta nhìn thấy như vậy đó, thì chúng ta thấy bảo là đây là một cái đời sống đế vương cao sang tột đỉnh, gần như tất cả mọi người ai cũng ham muốn được cái điều này. Nhưng mà Thái tử Siddhartha thì đã khác hơn tất cả những con người khác ở trên thế gian này. Chúng ta phải nhận thấy cái chỗ này, tức là Ngài có một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của con người. Và Ngài cũng không có ham muốn hưởng thụ như tất cả mọi người ở trên thế gian này. Nói một cách nào đó, trong đạo chúng ta bảo rằng Thái tử Siddhartha có một cái tự thọ dụng ở bên trong. Hay một cái khác nữa đó, là một vị Bồ Tát muốn cứu đời mà hiện thân trở lại trong loài người chúng ta. Đây là cái tầm nhìn mà chúng ta thấy những con người nó khác hơn những con người khác rồi chứ. Và khi Ngài mới sanh ra nữa, thì tiên A Tư Đà đã thấy được cái điều này trước rồi. Cho nên Ngài mới có cái tiên đoán nữa. Tức là thấy được con người thực của Thái tử Siddhartha, con người tinh thần của Thái tử Siddhartha này. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà người ta thấy. Mà trong Đạo Phật chúng ta gọi đây là căn lành. Căn lành, đầy đủ căn lành. Cho nên sanh lên trên cuộc đời này, Thái tử Siddhartha đầy đủ phước đức và trí tuệ ở trong cái thân của con người đã có đủ cái này. Bảo là bên trong thì có một cái sức khỏe, bên ngoài thì ngoại hình dễ coi, đầu óc thì thông minh. Cho nên người ai cũng giống ai hết, nhưng mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy không ai giống ai là chỗ này. Vì cái phước không giống nhau, cái đức hạnh không giống nhau, và cái khả năng hiểu biết cũng không giống nhau. Cho nên từ cái chỗ đó mà mọi người có một cái ước mơ, có một cái ham muốn ở trên cuộc đời này khác nhau hết. Thì bây giờ nữa, đứng về cái lập trường của Thái tử, thì chúng ta thấy đó là tốt. Nhưng mà Thái tử thấy thì không giống chúng ta thấy đó. Ngài thấy đây là cái sự ràng buộc. Đây là một sự ràng buộc. Tức là mình bị ràng buộc ở trong cái ngôi vị Thái tử. Mình bị ràng buộc ở trong ba cái tòa lâu đài này. Mình bị ràng buộc với những người mà hầu hạ. Mình bị ràng buộc bởi những người bảo vệ mình. Đây là cái điểm quan trọng. Nhìn cách nào đó thì Thái tử đã thấy mình bị ràng buộc, mà mình không giống như những con người tự do ở bên ngoài. Đi đâu cũng phải có những người theo bảo vệ hết. Cái điểm quan trọng nhất là chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta nói là ông Tổng thống Mỹ là coi như là cao sang nhất. Nhưng mà Tổng thống Mỹ thì cái trường hợp này đó, phải có người bảo vệ. Và đi trong cái xe cũng phải có bảo vệ. xe mà súng bắn mà không cũng được. Ông Tổng thống Mỹ mà khi mà sang thăm Việt Nam á, thì thầy nghe nói đó, là trước khi mà sang Việt Nam mình á, thì ở một cái máy bay của ông Tổng thống Mỹ đi riêng, có mấy chiếc máy bay phản lực á, theo hộ tống đi trước, rồi có mấy chiếc phản lực á, đi hộ tống phía sau. Trước khi ông tới thành phố mình là ông thả xuống đây bao nhiêu người mà an ninh của Mỹ đây kết hợp với an ninh của thành phố mình để bảo vệ. Thấy cái sự thật ở trong cuộc sống chúng ta thấy vậy. Càng cao sang bao nhiêu, càng danh vọng bao nhiêu thì chúng ta càng lệ thuộc ở bên ngoài bấy nhiêu. Cho nên những người đó, nếu mà chúng ta gặp họ, họ nói gì? Tôi không có giờ để ăn, không có giờ để ngủ, không có giờ để tự sống cho mình, phải không? Đây là cả một cái sự ràng buộc. Ràng buộc vào thiên nhiên, ràng buộc vào xã hội, ràng buộc vào địa vị của mình, ràng buộc vào cái tình cảm, gia đình. Tất cả những cái ràng buộc. Cho nên lúc bây giờ đó, Thái tử Siddhartha nghĩ đây là địa ngục, phải không? Địa ngục vàng. Cho nên chúng ta sống khổ trên trần gian này, ta gọi là địa ngục trần gian. Trong mấy cái khám đường nữa, ta gọi là địa ngục trần gian. Nhưng mà bây giờ Thái tử Siddhartha đó, ở trong những cái tòa nhà cao sang như vậy đó, thì Ngài nghĩ đây là ngục vàng. Con người không có tự do gì hết. Cho nên muốn hiểu biết ở bên ngoài cũng đâu có điều kiện. Từ cái chỗ đó mà Thái tử Siddhartha có một cái khao khát lớn là muốn hiểu biết được sự thật của cuộc sống con người. Mà ta gọi đây là chân lý. Tại tất cả mọi việc chung quanh bị bưng bít hết, bị che giấu hết. Những cái gì mà Ngài muốn học thì người ta không dạy. Những cái gì Ngài không muốn thì người ta nhồi nhét vô. Dạy Ngài về cái vấn đề tổ chức, xã hội, cai trị nhân dân, rồi nuôi quân sĩ, chinh phục các nước khác. Tất cả những cái chuyện này trong lòng Ngài không bao giờ muốn. Nhưng mà với cái tư cách là một ông vua trong tương lai là Ngài phải học cái này và phải làm. Đó là ý của Tịnh Phạn Vương. Chúng ta thấy. Cho nên những cái gì mình muốn thì mình không làm được. Những cái gì mình không muốn thì mình bị bắt buộc phải làm. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy. Cho nên cái ý chí mà xuất gia của Ngài đó là quyết định từ bỏ cái đời sống này để mình trở thành con người tự do thực sự. Con người xuất gia là con người tự do thực sự, tức là không bị ràng buộc bất cứ một cái gì trên cuộc đời nữa. Đầu tiên là chúng ta không bị ràng buộc ở gia đình, không bị ràng buộc ở xã hội, để chúng ta có một đời sống tự do. Đây là cái ý tưởng đầu tiên mà xuất gia, tức từ bỏ hết. Từ bỏ hết tất cả những cái gì mà ràng buộc chúng ta trên cuộc đời này, để cho con người chúng ta được tự do, tâm hồn chúng ta được tự do, thì đây là người xuất gia. Nên từ cái chỗ này mà chúng ta bảo là xuất thế tục gia và xuất phiền não gia. Cái này chính. Để tới cuối cùng là xuất tam giới gia. Tức là ra khỏi sanh tử luân hồi là cái mục tiêu lớn của Đức Phật đó. Thì ngày nay chúng ta đi xuất gia đây nữa, làm sa môn chúng ta theo này. Nhưng mà có mấy người đi theo con đường của Đức Phật được. Cho nên người theo con đường của Đức Phật đúng thì người này sẽ được giải thoát. Nhưng mà con người không theo được con đường của Đức Phật mà lợi dụng cái hình thức của Đức Phật đó, thì con người này phải đọa địa ngục thôi. Nên đồng tu, nhưng mà có người làm tổ, làm Phật. Có những người cũng tu mà khổ chồng chất lên khổ, tức là nghiệp chướng tạo nên. Đây chúng ta thấy rõ, người xuất gia thực sự có tâm hồn cầu giải thoát thiệt á, thì người này dù ở trong hoàn cảnh nào cũng được giải thoát. Còn người đi xuất gia mà đầy tham vọng á, thì từ cái bất mãn này sang bất mãn khác. Tại vì cái khao khát chúng ta, cái ham muốn chúng ta, có ai cho chúng ta làm được không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tôi có những người bạn cũng cùng đi tu từ nhỏ đó, mà cho tới năm nay tới 80 tuổi rồi nữa. Mà khi thầy này gặp lại tôi, nói tôi chưa tìm được một cái mảnh đất để cắm dùi, phải không? Mấy thầy mới có nghĩ xem, luôn luôn cứ đi tìm đất cắm dùi, mà đi tới đâu ta đuổi tới đó, đi tới đâu ta đuổi tới đó. Mới có được một cái mảnh đất này nữa là bị giải tỏa. Tới cái chùa kia nữa, ta đuổi đi. Tức là mình muốn bám trụ thì người ta muốn đẩy mình đi. Cái này chứ. Tuy nhiên mọi người này có phải xuất gia không? Đây là không phải xuất gia theo ý nghĩa Đức Phật. Tại vì Thái tử Siddhartha xuất gia là buông bỏ hết. Buông bỏ hết. Chứ không phải là thêm tham vọng của con người, thèm muốn. Tất cả những cái này nếu mà chúng ta muốn thì cái này không bao giờ tới. Đây là kinh nghiệm tu của tôi thấy đó. Tên cái gì chúng ta muốn, cái này nó không tới đâu. Cái gì chúng ta sợ đó thì cái đó sẽ tới với chúng ta đó. Sợ khổ thì cái khổ nó tới. Muốn được an lạc thì cái trường hợp này, cái an lạc nó luôn luôn tránh xa chúng ta. Đây là điều giác ngộ. Cho nên khi mà Thái tử Siddhartha bỏ nhà ra đi rồi đó, Ngài thấy sung sướng quá. Tại vì Ngài cởi bỏ chuỗi anh lạc, cởi bỏ tất cả những cái đồ sang trọng, đổi vô một cái bộ áo rách của Sa Môn. Cái bộ áo rách của Sa Môn với cái tài sản như thế đó, thì cái trường hợp này muốn ở đâu cũng được. Đấy, muốn ở đâu cũng được. Còn hồi nãy đó mình có nhiều tiền của quá thì đương nhiên mình phải mắc kẹt vô chỗ này. Nếu không bảo quản được đó, thì cái này dễ mất như không. Cho nên bây giờ bỏ hết cái này rồi còn có một thân thôi, mà trong người không có một cái gì quý giá nữa. Đây là Sa Môn. Cho nên chỉ có một cái bình bát, mà bình bát không có giá trị, phải không? Có một bộ đồ rách này không ai dùng. Cho nên khi mà tôi đi tu rồi, tôi nghĩ tới cái việc này và tôi áp dụng cái việc này trong cuộc sống tôi thấy an lành vô cùng, xuất gia. Tôi có người bạn đồng tu, mà bây giờ nữa, cái thầy này được Phật tử thương, cho nên mua cho một cái bộ đồ, ngày xưa người ta gọi bằng cái gì, cái vải gì đó mà quý lắm, vải quyến hay là vải bâm linh gì đó không biết. Mà cái thầy này mỗi lần mà giặt bộ đồ này đó, phơi lên rồi đó ngồi coi chừng, không sợ mất. Khổ sao mà khổ quá vậy. Bây giờ đi tu rồi mà còn có một bộ đồ thôi mà cũng ngồi đó giữ nữa. Thay vì cái trường hợp mình giặt rồi mình bỏ đó đi, mình phải đi vô nghỉ. À, ngồi đó giữ. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái thầy này có khả năng giữ của như vậy đó, mà giữ cho tới mấy chục năm sau tôi gặp lại đó, là cũng chừng đó thôi. Không có cái gì thay đổi trong cuộc sống mình, không đi lên nữa. Tại trong đầu óc cứ nghĩ tới vấn đề giữ của, cho nên nó không tiến bộ được, nó không phát triển được. Đạo đức không phát triển được thì con người đó cứ lần lần đi xuống thôi. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta thấy những con người này nữa, lần lần đi xuống. Cho nên người xuất gia rồi khoảng thời gian sau nữa lại hoàn tục. Xuất gia hoàn tục, cái chuyện này là chuyện rất là bình thường trong con người. Thì cái chỗ này nữa, tôi nhớ cái câu mà anh Cường nói này, những kẻ thấp chí bạc tài nữa. Cho nên những kẻ thấp chí bạc tài thì cứ ra vào sông bến cũ. Khi mà ở ngoài xã hội khổ quá, thấy người ta đi tu sướng quá cho nên thôi bây giờ đi tu. Mà bây giờ đi tu rồi lại thấy khổ quá cho nên lại không tu nữa, trở hoàn tục. Cứ đi ra đi vô như vậy. Mà xa hơn chút nữa là đi ra vô tam giới này, cái như này. Từ loại này sang loại khác luôn luôn chuyển hóa này. Thành ra đây là những kẻ thấp chí bạc tài. Nhưng mà chúng ta đây là những người xuất gia, những người muốn cái phát huy được cái chí sung thiên của chúng ta. Tức là cố gắng vượt lên để làm tổ, làm Phật trong tương lai khác. Ai có cái chí này thì sẽ làm tổ và làm Phật, nhất định như vậy. Còn thấp chí bạc tài thì cứ như vậy mà sống. Đây là cho nên cố gắng vươn lên. Cái điểm quan trọng nhất đó tôi nhắc. Cho nên khi mà đi tu rồi nữa, thì cái trường hợp này ta không còn nghĩ tới phú quý lợi danh nữa, phải không? Ta không còn nghĩ tới cơm ăn áo mặc nữa, ta không còn nghĩ này nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, đầu óc chúng ta nữa, nơi mà có điều kiện để nghĩ tới cái gì cao hơn, nghĩ cái gì cao hơn. Cho nên cái điều đầu tiên đó, Thái tử ta nghĩ cái gì? Trên lý thuyết thì mình học ở trong hoàng cung rồi, thầy đã đem nhồi nhét vô cho mình đầy đủ hết rồi. Nhưng bây giờ muốn biết cái thực tế này, ngài đi tìm tất cả những nhà tu khổ hạnh chứ. Tức là mỗi một người có một cách tu, mỗi người có một cách sống, để học cái kinh nghiệm của người ta, cái nào đúng, cái nào sai. Thành ra cái nào đúng, thực tập được mà có kết quả thì cái trường hợp này đó ta ghi nhận, ta ghi nhận này đó. Cho nên cái người mà mở đầu cho Thái tử Siddhartha này là ông Kamala, cái này ta biết rồi, cái này chúng ta biết rồi. Tại vì ngài có một cái ý chí muốn đi xuất gia, muốn thoát khỏi tất cả những cái sự ràng buộc. Ràng buộc về tình cảm xã hội, ràng buộc về đời sống vật chất. Bỏ cái này. Ta nên khi gặp Kamala chỉ nói một ý thôi là ngài nhận ra được, ngài thực tập được và ngài có kết quả liền tức. Cái vấn đề ly sanh hỷ lạc. Tại nếu mà cái đời sống xuất gia của chúng ta đó, xuất gia thực sự đó, thì chúng ta phải rời khỏi cái đời sống vật chất, rời khỏi cái đời sống vật chất và rời khỏi cái đời sống tình cảm xã hội này, gọi là ly sanh. Thì như vậy đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thực sự có một đời sống tâm linh. Ta nói người tu hành mà không có đời sống tâm linh thì cái này coi như là tu sĩ giả. Mà Đức Phật luôn nhắc chúng ta là phải có một cái óc đảo tâm linh để mà sống. Người tu phải có một cái óc đảo tâm linh của mình để sống. Thì bây giờ mấy thầy mấy cô làm sao mà thực hiện cho được cái ly sanh hỷ lạc này trước nhất này, để chứng được cái quả dự lưu này, tức là đã bước chân vào trong dòng thác trí tuệ của Đức Phật, từ đây trở đi nữa thì tuệ mới có thể sanh được. Chứ còn lệ thuộc tình cảm, hiểu biết thế gian, tất cả cái này nó là sự ràng buộc chúng ta. Thành ra thế gian trí đây, cái sự nhồi nhét của chúng ta đây, thì cái này không dùng được nữa, mà càng bị ràng buộc chúng ta nhiều hơn, thoát ly. Thì như vậy đó, cái việc đầu tiên là ta làm cái gì trước? Ta từ bỏ tình cảm đi, từ bỏ cái tình cảm thế gian đi. Cho nên đi tu rồi mà lúc nào cũng vậy, giữ một cái điện thoại trong túi để đặng mà liên lạc về gia đình, liên lạc về bạn bè, dành thì giờ để tán ngẫu, thì cái người này sẽ đi về đâu? Cắt hết tình cảm, cắt hết. Đây là điểm quan trọng. Cái người nào càng lệ thuộc tình cảm bao nhiêu thì người đó càng dễ xa đọa bấy nhiêu. Cắt đứt tình cảm, tại sự thật đó, cái này đó, chúng ta cũng cần biết nó làm gì. Mà ta tu đắc đạo rồi đó, thì cái biết của chúng ta chính xác hơn nó nhiều. Ta nên cái không học mà biết đó, là cái này là tuệ ta cần đấy. Mà muốn tuệ sanh thì trường hợp này phải cắt bỏ cái chuyện này. Ta nên kinh nghiệm tu tôi thấy thì tức là cắt bỏ hoàn toàn. Cắt bỏ hoàn toàn cho nên lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu tập trung được tư tưởng lại. Cái bước tu đầu tiên đó là bỏ hết tất cả để cái tư tưởng chúng ta được tập trung lại một chỗ nào đó. Khi mà tập trung vào chỗ nào đó, đó thì đương nhiên cái việc này từ từ bừng sáng lên cho chúng ta. Cái này gọi là tuệ vô lậu. Nên Đức Phật dạy chúng ta một câu rất đơn giản, mà đây là kinh nghiệm của Ngài thôi. Chế tâm nhất xứ, phải không? Nên chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Nên cái biện tài vô ngại của Đức Phật là nhờ cái sức tập trung này cao. Cho nên khi không cần thì gần như tất cả mọi việc trên cuộc đời này ta không biết gì hết. Nhưng mà khi nào cần nữa thì không có cái gì ta không biết. Đây là vị sa môn đây. Đây là vị Phật. Cái con đường này là con đường mà chúng ta chọn để đi theo Đức Phật. Còn ta biết hết tất cả để rồi chúng ta nói ra cho mọi người ghét chúng ta thì biết làm gì? Càng thêm phiền não. Nên tôi có những người bạn học rất giỏi nhưng mà không làm được gì hết, mà luôn luôn cứ bất mãn. Thì cái trường hợp này tôi nói phiền não. Bây giờ chúng ta tu nó không biết gì hết. Khi nào cần thì chúng ta tập trung lại một cái chúng ta thấy nó riêng đó. Ta đã thấy, cái thấy mà của trực giác, cái này rất quan trọng. Khi học với Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng dạy tôi cái này. Thường thường là không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn biết hết tất cả mọi việc. Để tập trung tư tưởng lại cho một cái việc nào đó. Cái này là cái tập ban đầu chúng ta nói là tập trung tư tưởng. Mà tập trung được rồi thì sao? Bắt đầu quan sát những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật để thấy cái nghĩa lý sâu xa ở bên trong. Ta đã thấy cái sâu xa bên trong được á, thì bây giờ mấy thầy mấy cô mới kết hợp được giáo lý nguyên thủy với giáo lý đại thừa. Kết hợp được giáo lý nguyên thủy, giáo lý đại thừa lại. Thì chúng ta mới làm giảng sư được. Đây là kinh nghiệm quần pháp của tôi là chỗ này. Chứ còn nếu mà không thì chúng ta sẽ rơi vô cái chỗ thấy cục bộ, thấy theo kiểu nhà nghiên cứu thì nói ra đúng, nhưng mà đúng để người ta ghét. Cái này không cần thiết nữa. Cho nên tập trung lại xong rồi chúng ta bắt đầu quan sát những lời Phật dạy ở trong kinh nguyên thủy trước, mà nó dục sáng lên cái đó thì đây ta gọi là đại thừa. Đại thừa tức là phát xuất từ nguyên thủy. Nhưng mà từ kinh nguyên thủy cộng trí tuệ vô thì gọi đây là đại thừa. Còn kinh nguyên thủy mà chấp văn tự thì cái này rơi vô tiểu thừa. Cho nên những nhà Phật học đại thừa là họ cũng phát xuất từ nguyên thủy chứ. Những lời dạy của Đức Phật gốc từ đây, nhưng mà cộng với cái thiền định công phu thì chúng ta hiểu khác rồi. Tức là có thực tập, có tu chứng thì chúng ta sẽ hiểu khác với cái kinh điển. Ta nên văn tự thì ngôn ngữ chết đã cố định không thay đổi. Nhưng mà trí tuệ đó là ngôn ngữ sống. Ngôn ngữ sống. Cho nên Đức Phật nhắc chúng ta từ trong nguyên thủy. Những cái gì ta hiểu biết, cái đó như lá trong rừng. Cái gì ta đã nói ra cho các ngươi là như nắm lá trong tay chúng ta. Đây là tư tưởng chết. Tư tưởng chết, giáo lý chết. Chúng ta ôm cái xác chết này nữa để chúng ta được cái gì? Để rồi chúng ta cũng trở thành xác chết. Nhưng mà từ cái kinh nguyên thủy này nữa mà gia công thiền định thì cái trường hợp nó bừng sáng lên trong đầu chúng ta. Cho nên bừng sáng lên trong đầu chúng ta, chúng ta mới có kinh Di Ma, chúng ta mới kinh Bát Nhã, chúng ta mới có kinh Bảo Tích, có kinh Hoa Nghiêm, có kinh Pháp Hoa. Tất cả các kinh Đại Thừa này là do một cái tuệ giác bừng lên mới thấy cho được, mới thấy có. Nên tôi nói bữa trước thì tôi có nói một cái này. Tôi nói mấy thầy bên Nguyên Thủy đó, thì họ không tin Bồ Tát Văn Thù. Nhưng mà khi chia sẻ với họ đó, thì lúc bây giờ tôi nói Văn Thù Bồ Tát là tiêu biểu cho trí tuệ tập thể của Đại Tăng. Của Đại Tăng. Mà Kinh Pháp Hoa gọi là tập trung phân thân nè. Tập trung phân thân có nghĩa là tất cả các cái hóa thân của Đức Phật. Tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca đi thuyết pháp mọi nơi, bây giờ tập trung lại. Cho nên người qua Campuchia thì bị ảnh hưởng văn hóa Campuchia, người qua Miến Điện thì bị ảnh hưởng Miến Điện, mà người qua Tàu thì bị ảnh hưởng Tàu, người đi Ấn Độ thì ảnh hưởng Ấn Độ. Cho nên tất cả các thầy, các cô, giảng viên ở trong học viện này đó, thì tốt nghiệp ở tất cả các trường đại học khác nhau hết, mỗi người một cách, một kiểu. Nhưng mà tập trung hết cái này trở lại, gọi là trí tuệ tập thể, tức là tập trung lại phân thân của Đức Phật là thế đó. Thì khi mà tập trung hết lại thì chúng ta sẽ thấy có một cái toàn diện, chúng ta thấy cái tổng quát, phải không? Tổng quan về Phật giáo ở trên toàn cầu này. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên người hoằng pháp là cái người đó phải có một cái tổng quan này, tức là quan sát toàn bộ. Rồi lúc bây giờ Đức Phật mới tùy theo hoàn cảnh, tùy theo con người, tùy theo nhân duyên mà Đức Phật thuyết pháp khác nhau. Đây là công tác hoằng pháp chúng ta làm. Tức là thấy chung hết chứ. Tôi nhờ có một cái thấy chung này đó, mà khi sang Campuchia tôi làm đạo khác, mà sang Thái Lan tôi làm đạo khác, sang Tàu tôi làm đạo khác, sang Nhật tôi làm đạo khác nhé. Thậm chí sang các cái tu viện của Thiên Chúa, các cái trường đại học của Tin Lành, tôi đều làm việc với họ được hết. Là cái này nhờ có một cái tổng quan, không phải cục bộ. Cho nên đạo Phật chúng ta mệnh danh là đạo trí tuệ. Phải có một cái thấy tổng quát, không cố chấp, không định kiến. Thì đây là trên bước đường tu. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta qua Kinh Hoa Nghiêm đã biến thành thiện tài đồng tử cầu đạo. Ta nói thiện tài đồng tử đi cầu đạo, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta nếu ta học theo Nguyên Thủy, ta thấy giống nhau không? Đi hết tất cả các nhà ngoại đạo chứ. Mỗi một nhà ngoại đạo có một cách tu riêng, có một cách nhìn riêng, cái hiểu biết riêng. Tất cả nhà này riêng hết. Cho nên thường họ hay tranh cãi nhau. Thái tử Sĩ Đạt Ta là một sa môn trầm mặc, cho nên không thích tranh cãi mà chỉ nghe và lựa chọn. Nghe và lựa chọn những cái gì đúng, những cái gì có thể sử dụng được, cái gì có lợi ích, thì cái này ta đem vào lòng để suy nghĩ mà phát triển tuệ giác của ta, thái độ học Phật chúng ta. Đây là trên bước đường tu là như vậy. Cho nên từ cái Nguyên Thủy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, sống đời sống tầm mặc. Nhưng mà qua Đại Thừa đó, thì mỗi một nơi Ngài tới đó, Ngài không nói gì hết, nhưng mà Ngài học được hết tất cả. Cái nhìn thực của Thái tử trong cuộc sống là nhìn như vậy đó. Thì bây giờ từ cái chỗ góc độ này mà Ngài đi xuất gia, rồi Ngài học đạo, tức là học với tất cả mọi người. Tại nên Kinh Hoa Nghiêm diễn tả thiện tài đồng tử là 52 thiện tri thức này đó, là tiêu biểu cho toàn bộ cái trí tuệ tập thể ở trong xã hội này, tất cả các loài này. Mỗi một người sống một kiểu, mỗi một người làm một ngành nghề, phải không? Tất cả đều khác nhau hết. Đây là xã hội, đây là sự tồn tại. Mà cái này là cái ta phải chấp nhận đây. Nó có một cái hay riêng của nó. chứ không phải là cố định. Cho nên từ cái chỗ này mà chúng ta đem so sánh giữa Kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa này, chúng ta thấy nó thoáng thoáng giống nhau, nhưng mà chỉ khác nhau về cái nhìn và khác nhau về cái nhận thức, khác nhau về cái đánh giá này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận ra khác. Cho nên đi vào cuộc đời, căn bản của giáo lý chúng ta là ba cái vị tri thức ban đầu, tức là Đức Vân là rèn luyện về đạo đức, Hải Vân là rèn luyện về trí tuệ, Thiện Trụ là tập trung tư tưởng. Cái này là cái căn bản nhất trong Đạo Phật, dầu Đại Thừa quý vị cũng không nên rời cái này. Nếu con người thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ và không làm lợi ích gì cho ai hết thì cái này bỏ đi, phải không? Cho nên điểm này quan trọng. Cho nên nó được ba cái này rồi thì bây giờ nó thiện tài đồng tử mới có một cái quan sát rộng hơn. Quan sát rộng hơn là gì? Tức là Thiện Trụ mà ngồi ì ra đó thì trở thành ra củi mục than nguội, phải không? Vô dụng, vô ích. Cho nên những người tu này hỏng rồi. Cho nên qua cái vị Thiện Trụ này xong rồi đó, tức là tập trung tư tưởng được rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới nhìn thấy trong cái tập trung tư tưởng này đó, nó có phát huy cái năng lực của nó. Cho nên những người tu thiền định cả đời mà không dùng mua được đâu hết là rơi vào chỗ này rồi, cuối mục than nguội đấy. Nhưng mà sau khi tập trung tư tưởng được rồi đó thì sao? Tức là phải có thấy chính xác hơn. Cái thấy chúng ta chính xác hơn, chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời này nhiều hơn. Hồi nãy chúng ta chưa có ba cái kia, cho nên chúng ta làm nhiều nhưng mà kết quả không bao nhiêu. Bây giờ đã được ba cái kia rồi, bây giờ tuy là ngồi yên một chỗ nhưng mà cái lực của chúng ta nữa, nó tác động rộng lớn hơn. Cho nên cái này nó đi tới toàn cầu, nó đi toàn cầu đấy. Mà Đức Phật thì bảo là nhập pháp giới, biến các pháp thành thân của mình, cho nên nó chứng pháp thân. Chứng pháp thân của Kinh Văn nó phải có một cái diệu dụng của nó chứ. Cho nên cái việc đầu tiên quý vị tu theo Kinh Hoa Nghiêm là gì? Đầu tiên ta bảo là ngộ tỳ lô tánh trước, tức là nhận ra được cái tánh sáng suốt của con người mình trước, phải không? Cái đó nó mới hiện tỳ lô thân, phải không? Cái thứ ba là ứng tỳ lô dụng. Đây, cái dụng của nó mới quan trọng. Cho nên qua tới Hải Tràng Tỳ Kheo là cái vị tỳ kheo thứ tư này nữa. Bốn chặng đường đầu chúng ta tu, vị tỳ kheo thứ tư là gì? Ngồi yên một chỗ, ngồi yên một chỗ nhưng mà hàng hàng lớp lớp xã hội này đó đều quy ngưỡng về Ngài. Báo là từ dưới hai bàn chân của Hải Tràng Tỳ Kheo thì có vô số người. Đấy. Cho nên trên bước đường tu nữa, một thầy tỳ kheo mà tu tới cái chỗ này rồi nữa thì cái quan trọng nhất ở đây, thực tế nhất gọi là vô số người đi theo chúng ta, đi theo bước chân chúng ta đây, đi theo bước chân chúng ta đây. Bây giờ ngày nay chúng ta gọi là quần chúng. Cái một vị tỳ kheo mà tu rồi trở thành ra cô lập, rồi trở thành rú xương trên núi thì cái này vô dụng rồi đó. Thế nên một vị tỳ kheo tu mà làm sao đó ta đi trước, có hàng hàng lớp chớp quần chúng đi theo ta đây là Phật. Thế nên vị tỳ kheo Cù Đàm này đó, trên bước đường tu, thế nên Ngài đi và đi mãi không dừng, mà hàng hàng lớp lớp sau lưng Ngài cứ tiếp tục mà đi theo đây, cái này quan trọng. Cho nên nếu không có cái này thì coi như ta đi không đúng với cái đường của Đức Phật ta đi rồi, đi sai rồi đó. Đi vô con đường diệt vong. Bây giờ Đức Phật không còn hiểu hữu trên cuộc đời này, nhưng mà ở tại học viện này chúng ta có hàng hàng lớp lớp quần chúng tăng ni Phật tử thế này, thì cái này là ta đi đúng theo con đường của Đức Phật. con đường Đức Phật đi. Theo dấu chân Đức Phật đi, mà người ta đi theo như vậy đó. Ban đầu thì có 5 anh em Kiều Trần Như, rồi đến 50 thanh niên trưởng dòng Gia Xá, kế đó mới có 1.200 vị tỳ kheo đi theo. Cho đến ngày nay, thì riêng tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây đó, chúng ta đã có tới 7-8.000 tăng ni rồi đấy. 7-8.000 thầy tỳ kheo rồi đấy. Nó lớn lần lên chứ, cho nên đây trở thành là phần thân của Đức Phật là như vậy đó. Mỗi người chúng ta đây là phần thân của Đức Phật hay là hóa thân của Đức Phật là như thế. Nếu mà chúng ta đi theo đúng cái lộ trình này, chúng ta phải đạt tới cái chỗ thiện trụ này, phải có đạo đức, có trí tuệ, thì như vậy đó, ta trở thành là phần thân của Đức Phật. Cho nên hải tràng tỳ kheo thì ngồi một chỗ, nhưng mà hàng hàng lớp lớp đi theo. Đức Phật đã vào định rồi hay Đức Phật đã vào niết bàn rồi, ngồi yên một chỗ, mà từ chư thiên cho đến loài người chúng ta vẫn còn ngưỡng mộ. Đó là trường hợp mà chỉ cho Đức Phật chúng ta, chỉ cho Đức Phật chúng ta thực là đi cầu đạo là làm cái này. Thành ra cái vị tỳ kheo thứ nhất, vị tỳ kheo thứ hai, vị tỳ kheo thứ ba, vị tỳ kheo thứ tư này, chúng ta nhìn kỹ ta thấy rõ ràng là cốt cách của Sa Môn Cô Đàm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tới cái chỗ này rồi sao nữa? Lên cao lên bước nữa. Ta đã lên cao hơn bước nữa đó, thì chúng ta lại thấy bảo là trên gối của các thầy tỳ kheo này đó, lại có thêm một cái tầng lớp mới nữa. Tầng lớp mới nữa đây là gì? Lớp công nhân thợ thuyền đi theo đây. Cái lớp thứ nhất ở dưới hai bàn chân của Đức Phật, vì họ khổ quá cho nên đi theo theo Đức Phật để tu hành. Qua một cái lớp thứ hai này nữa, lớp thứ hai này khá hơn, tức là có nhà cửa, có công ăn việc làm, có vợ con, có gia đình đàng hoàng. Nhưng mà cái khi đó, thấy Đức Phật cái đó cũng muốn bỏ nhà đi tu luôn. Ta những người này có phước đức, có điều kiện sống, nhưng mà thấy cái đời sống của mình đây đó, nó không có cao quý, cho nên là muốn đi theo con đường Đức Phật. Tiêu biểu nhất chỗ này là ai? Tức là Ngài Ubali này. Thế nên Ngài Ubali xuất thân từ một người thợ hớt tóc, nhưng mà lúc bây giờ đó, Ubali là được 7 vị công tử này tặng cho tất cả các cái đồ trang sức quý giá này nữa, thì ông ta mới nghĩ người ta có mà ta còn bỏ đây, còn mình bây giờ ôm cái này vô làm gì, thôi được gặp Phật thôi, đi tu đi cho sướng hơn. Ta nên Ubali nghĩ rằng mình ở nhà mình làm cái thợ hớt tóc mình cũng có sống được rồi, mà bây giờ đã được thêm một cái số vàng bạc quý giá của các công tử cho nữa, sướng không? Mừng chết chứ phải không? Thành ra ai mừng chết thì ở lại trong cái sanh già bệnh chết. Còn cái người nào mà có chí sung thiên thì đi tìm đường giải thoát. Cho nên lúc bây giờ đó, Ubali nhận được cái đồ cho này, nó liền nghĩ cái ý niệm như vậy, thì anh ta mới bỏ chạy trước. Thế nên chạy trước tới gặp Đức Phật trước. Thế nên gặp Đức Phật trước thì Đức Phật lại thọ ký cho Ubali trước, xuất gia cho Ubali trước. 7 công tử này đi sau, cho nên đúng đỉnh đi tới thì bây giờ Ubali đã làm tùy kheo rồi. Cho nên trong đạo chúng ta mà có một cái là người thọ giới trước là lớn, cái người thọ giới sau là nhỏ, cái người sau là luôn luôn phải kính nhường người trước. Cho nên cái này làm cho 7 công tử này nhìn thấy Ubali tự nhiên giật mình rất là: ủa, cái ông này là ông thợ tóc mà sao vừa vô ngồi đây? Vô ngồi đây được hả? Đấy. Thành ra bây giờ đó, Đức Phật mới biểu, ta đồng ý cho các ngươi đi xuất gia, nhưng mà phải hỏi tăng họ có đồng ý cho đi tu không? Nếu tăng họ đồng ý mới được tu nha. Thì bây giờ đó, 7 công tử này mới tới thỉnh Ngài Ubali, Upali gật đầu, à, được, các vị được quyền đi tu, thì rồi được xuất gia. Ở trong đạo chúng ta có cái vui lạ vậy nữa. Có cái vui lạ vậy. Đấy, nó có người trước, người sau, phải nên giữ cái này. Cái nguyên tắc này Đức Phật đưa ra đó, chân thật. Cho nên cái lớp công nhân thợ thuyền này nữa, họ cũng đi theo Đức Phật. Cho nên bây giờ ta nhìn kỹ, ta thấy à, những người đi theo Phật không phải là toàn là cùng đinh không. Ngày nay bên Ấn Độ đó, họ đi theo Phật là đa số là cùng đinh. À, quy y cho một lần có thể 5.000, 10.000 người. Thành ra khi tôi quan sát kỹ rồi tôi thấy là quy y cho những người ăn mày thôi. Biết không? Ăn nhiều người ăn mày nhiều hơn, ăn xin. Cho nên những người nói một câu rất dễ thương, Đức Phật xưa kia Ngài cũng là ăn xin, cho nên mình cũng ăn xin cho ông tổ của mình đó. Thành ra coi Đức Phật là ông tổ ăn xin đó, cho nên mình bây giờ ăn xin thôi, đi theo Đức Phật. Ôm mình đi xin sướng hơn. Đây, cái giới đi xuất gia đa số này. Nhưng mà còn cái giới công nhân thợ thuyền này tiếp tục đi theo. Đi theo là đi theo dấu chân của Upali này. Thành ra từng bước đi. Thành ra trên bước đường tu. Rồi từ trên nghêu đó một bực nữa thì chúng ta thấy có các hàng Dương Tôn Công Tử đi theo. Cho nên Dương Tôn Công Tử đi theo này đó là tiêu biểu nhất là 500 tưởng giả sử tử ở dòng Gia Xá này. Thành cái ý chỗ 500 tưởng giả tử này đó mà sau này Kinh Di Ma đó là biến ra thành ra cái câu chuyện mà một kiền liên thiết pháp cho cái đám công tử này. Ta nói đám công tử này yêu đời, nhưng mà gặp Đức Phật thì họ đi xuất gia được. Cho nên Đức Phật là đa dạng, đa phương ở chỗ này, chứ không phải là cố chấp. Ở ngoài xã hội này thì chúng ta được cái giới này ủng hộ thì giới kia chống. Nhưng mà đi tu theo Đức Phật thì tất cả đều được hết, chứ không ai chống. Thì đám Dương Tôn Công Tử này cũng đi theo, tức sau cùng là gì? Tức là giới trưởng giả đi theo. Con đi theo rồi cha mẹ đi theo luôn, phải không? Đám trưởng giả đi theo, mà trưởng giả đi theo là coi như đại đa số quần chúng đi theo Đức Phật hết rồi. Thì bây giờ cuối cùng là vua chúa cũng phải đi theo luôn. Vua chúa cũng phải đi theo luôn, cho nên khắp trời người, phải không? Khắp trời người, chư thiên và loài người đều được lợi lạc hết. Đây là con đường của Đức Phật chúng ta đi. Cái ý nghĩa xuất gia của Đức Phật quan trọng là chúng ta đi tu tìm đường giải thoát. Nhưng mà chúng ta được giải thoát rồi, chúng ta có một cái năng lực làm cho tất cả mọi người giải thoát, thì cái này là chính. Chứ không phải chúng ta đi tu rồi ăn hết cơm gạo của Phật xong rồi nó đi về kiếm cái am, cái cốc nào đó đi xin tiền Phật tử để sống qua ngày chờ chết, phải không? Cái này hỏng. Cho nên Phật giáo chúng ta không nên đào tạo những con người tiêu cực như thế. Tất cả những người này đều phải dấn thân hành đạo, đi theo con đường của Đức Phật và tu thực để từng bước đi. Cho nên từ chỗ này mà Kinh Nguyên Thủy nhìn qua cái gốc của Đại Thừa để phát huy lên là như vậy. Cho nên nếu mà không có cái bộ Kinh Hoa Nghiêm này đó, thì quý vị biết là Phật giáo Trung Quốc không tồn tại đâu, không phát triển đâu. Thành ra Phật giáo Nguyên Thủy vào Trung Quốc trước, nhưng mà ôm mình đi khất thực như vậy đó, ai người ta cũng chống hết, ai người ta cũng chê hết. Cái văn hóa Trung Hoa nó không chịu. Khỏe mạnh như vậy, trai trẻ như vậy mà đi xin ăn à? Đây, không chịu. Đây là trên bước đường tu chứ. Nhưng mà qua tới đời nhà Đường thì lúc bây giờ nó nhờ có một cái Kinh Hoa Nghiêm ra đời đây. Mà nổi tiếng nhất là Thanh Lương Đại Sư giảng cái kinh này ở trong cung vua Đường. Ta nói từ cái chỗ Kinh Hoa Nghiêm này nó mới phù hợp với cái văn hóa của Trung Hoa. Nó mới nhiếp thu được Khổng Mạnh và Lão Trang đưa vô đây, cho nên nó trở thành là phong phú. Cái này là cái văn hóa đặc thù của Tàu. Nó kết hợp được văn hóa này chứ. Ta nên kết hợp được cái chỗ này thì bây giờ nó mới đôm qua kết trái. Mới được vua chúa ủng hộ, mới được trưởng giả ủng hộ, mới được tất cả các thành phần xã hội. Thì lúc bây giờ Phật giáo mới mới lên được, hay là trên bước đường tu. Nhưng mà khi lên được á, thì nó lại có một cái mầm mống suy đồi của nó ở bên trong á. Tại nên khi mà khó khổ đó thì người ta hết lòng ta tu, nhưng mà khi được sung sướng rồi để người ta đôi khi trở thành tệ, phải không? Trở thành hèn ở chỗ này. Cho nên là tất cả các vị nên nhớ thử đó. Khi khó khổ chúng ta tu, thì khi mà được an lạc, được sung sướng đó, thì nhớ tới cái khổ trong địa ngục như Đức Phật dạy đó, lại càng phải phát tâm Bồ Đề cao hơn. Tôi hồi nhỏ tụng Địa Tạng tôi nhớ cho nên. Cho nên ở trong địa ngục mình muốn tu, tu không được. Nhưng mà bây giờ ra khỏi địa ngục thì sướng quá, tu cũng không được, phải không? Nhưng mà khi được sung sướng đầy đủ đó, thì nhớ tới cái khổ trong địa ngục kia mà ráng tu lên. Tại nên chỗ này dễ hơn, tu lên dễ hơn, bay nhảy rộng hơn, phải không? Hiểu biết mình lớn hơn, rộng hơn, làm được nhiều việc hơn. Thì đây là cái cốt lõi của Đạo Phật chúng ta. Cho nên về sau này đó, ai làm công tác hoằng pháp đó, là nhớ cái điều tôi nói này, kết hợp nhuần nhuyễn được cái tinh thần nguyên thủy và đại thừa trở lại. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta mới đem cái giáo pháp của Đức Phật chúng ta tuyên dương đó. Ở tất cả mọi nơi đều làm lợi ích cho chúng hữu tình được. Thì tôi xin ngừng ở đây, rồi kỳ sau chúng ta tiếp nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều trọn thành Phật.